hiểu được lời đó, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa. Trước khi bước vào bàn tiệc lời Chúa, chúng ta đã bước vào rồi. Trước khi chúng ta dự tiệc, chúng ta hưởng lấy, hưởng dùng cái món ăn đầu tiên lời của Chúa thì chúng tôi chuẩn bị cho anh chị em. Chúng ta cần phải phân biệt giữa lời của Thiên Chúa và người rao giảng lời Chúa. Người rao giảng chỉ là phong cảnh thôi, một cái bối cảnh để đưa lời Chúa ra cho anh chị em. Trường hợp nó xảy ra nhiều lần trong đời rao giảng của chúng tôi, không phải lấy đời mình ra để làm gương, nhưng mà lấy kinh nghiệm ra để mà học được, rút tỉa được một cái chân lý. Và chân lý đó và quả thực phản ảnh lời Chúa ngày hôm nay. Nhiều công việc Chúa làm trong đời mục vụ mà chúng tôi đã được từng được Chúa ban cho để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, nhiều người rất là thích khi mà chúng tôi đến cầu nguyện cho bà con cái việc làm, và nhiều người được ơn Chúa chữa. Rồi những công việc làm như là có những cái bản nhạc Chúa linh hưng, Chúa sáng tác, tôi chỉ là một cái dụng cụ, một thiết bị Chúa dùng để mà Chúa ban cho chúng ta một cái ơn, đó là một cái lời ca để chúc tụng Chúa. Ai cũng được thụ, được chữa lành, được khỏe mạnh, được bình an, được vui mừng khi ca hát ngợi khen Thiên Chúa. Những cái việc làm đó thì ai ấy cũng thích hết. Nhưng mà kinh nghiệm bản thân chúng tôi thấy rằng có rất là nhiều người rất là thích để mà đến mà được ơn lành, những công việc có làm là thì tốt. Nhưng mà có những người ghét, thù, hận, căm, tức chỉ vì lời nói. Và ngay cả chính những người đã từng làm việc với chúng tôi suốt mười mấy năm qua, thực sự công việc chả làm thì không nói gì, nhưng mà có những người thì chúng tôi trong cái tour đi như vòng quanh địa cầu trong mấy tháng hè vừa rồi, không có đi nghỉ hè nhé, đi giảng. Và chúng tôi thấy có cái nhu cầu của dân Chúa rất là đối khác lời Chúa, chúng tôi đi giảng từ ở bên đi chúng tôi đi London giảng, rồi đi qua bên về lại Roma, rồi giảng bên Hòa Lan, rồi qua Trung Tô giảng, rồi qua bên Úc giảng tour bên đó, rồi trở lại giảng có giảng Houston, giảng đây giảng Houston, rồi trở lại giảng tiếp, đi tụng tâm với các cha, rồi các cha về trên đại bảo phải giảng cho các cha trong vòng vui thế này. Đi một tour đó là chúng tôi lần đầu tiên trong những năm làm việc một vụ giảng đại phúc đó, thì lần đầu tiên có những người nói với chúng tôi nghe cái điều này chỉ vì cái lời nói thôi, chứ không phải là về cái việc làm. Việc làm cho làm gì, Chúa không chúc, chẳng có hết. Nhưng mà cái lời nói đó mà chúng tôi đã nghe đây cũng không bắt đầu không để ý, nhưng mà thấy là đi lặp lại nhiều nơi, từ bên Đức cũng có, bên Canada cũng có, bên Úc cũng có, bên đây cũng có. Anh chị có bao giờ nói với chỉ thẳng mặt vào một linh mục và nói: "Chà, ông không đủ tư cách làm linh mục"? Có bao giờ nói như vậy không? Có ai nói không? Chúng tôi đã được nhiều lần rồi. Mà không những thế, có những cuộc giảng tĩnh tâm cấm phòng xong thì cái ban tổ chức ngồi xuống và cái ông chủ tịch ông nhìn mặt nói: "Ông không đủ tư cách làm con người nữa." Sau mỗi cuộc giảng tĩnh tâm cấm phòng suốt một tháng trời, giảng cả nước Úc xong tôi ở bên Đức, rồi giảng và sáng sớm dậy 4 giờ, 5 giờ làm lễ cho những người trong ban tổ chức, sáng trưa chiều tối giảng liên tục tuần lễ. Rồi cái ngày cuối cùng, cái đêm cuối cùng và giảng đến khuya 11, 12 giờ, 12 giờ ban tổ chức ngồi họp lại với nhau, ông chủ tịch ông chỉ mặt tôi: "Cha không đủ tư cách là con người nữa." Thực sự không có phải là do việc làm, nhưng mà do cái lời nói, do cái lời tôi nói. Và cái lời tôi nói đụng chạm nhiều người, mà lời đó là lời nó thật. À, bây giờ tại sao cái lời đó nó thật mà nó lại đụng chạm mà làm cho nhiều người lại phản ứng như vậy? Có người lại nói với tôi, khi mà tôi nói tôi về Canada, tôi nói ra cái sự thật đó, cái đó là tội đó. Mà có người phản ứng đó: "Ông không đủ tư cách linh mục, thì ông kết án tôi." Và tôi như vậy, tôi sẽ sẵn sàng tôi xuống 18 tầng linh mục cũng được nữa. Bình Úc cũng vậy nè, chỉ có bạn nói: "Ông không đủ tư cách linh mục, tôi có tội đó, tôi xuống 18 tầng linh mục cũng được nữa." Như vậy, tại sao? Bởi vì như thế này, đây là tôi đang giới thiệu cho anh chị em, để anh chị em lắng nghe và anh chị em hiểu. Bất cứ cái lời nào đó, nó cũng có một cái bối cảnh của nó. Nếu mà chúng ta lắng nghe lời Chúa với cái trí của mình á. Hiện thời anh chị em đang ngồi đây lắng nghe, có thể là sau này trong YouTube nghe thì có người bên Đức sẽ nghe khác, bên Úc sẽ nghe khác, ở bên Canada sẽ nghe khác, bởi vì cái bối cảnh khác. Nhìn cái góc cạnh đó thì chắc ông cha này ông đang nói về mình hay là nói về thôi nó giống như mình vậy. Mình cũng đã từng nói với ông cha đó, ông cha là không đủ tư cách làm con người, là không đủ tư cách làm linh mục không, thì là cha nó nói về tôi hay sao? Vì trong cái bối cảnh đó mình có thể mình đã từng nói câu đó ra rồi, thấy không? Thì chúng ta từ cái bối cảnh đó chúng ta sẽ hiểu cái ý của cái lời đó theo cái hoàn cảnh của mình. Thì do đó kính thưa anh chị em, thì chúng ta hiểu được lời Chúa ngày hôm nay đó, chúng ta cần phải có cái nhìn rất là công giáo. Công giáo là chung nhá. Thứ nhất, chúng ta thấy thánh giá như thế này. Tôi lấy ví dụ cụ thể cho anh chị em vừa giảng vừa dạy. Thánh giá, anh chị em thấy không? Có hai chiều kích, có chiều dọc và chiều ngang. Anh chị em thấy bên từ bên anh chị em thấy từ bên phía bên tay trái anh chị em đó, bên tay trái tức là bên tay phải của Chúa, bên tay trái anh chị em đi ngang qua bên phía bên tay thì phải của anh chị em đó, thì chúng ta coi cái chiều ngang đó là chiều kích của thời gian nhé, thời gian. Còn chiều trên đi xuống đó, chiều dọc đó là của không gian. Như vậy thì chúng ta thấy như thế này, thánh giá tầm của bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng có cái tiền cảnh của nó. Trước khi anh chị em đến đây thì anh chị em có cái tiền cảnh là anh chị em đã lái xe trên freeway từ San Jose xuống dưới California. Ở đây ai từ San Jose xuống giờ tây lên bao nhiêu người, mấy tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng không, 6 tiếng đồng hồ. Cái tiền cảnh đó là anh chị em từ San Jose phải không, xuống đây miền Bắc Cali 5-6 tiếng đồng hồ. Mà khi nghe tôi nói lời Chúa đó, mà trong lúc anh chị em mệt á, mà tôi nói cái lời nào mà nó hơi nặng nặng, ôi cha đang chửi tôi thì sao? Mà nhiều khi tới đây tôi cũng từ bên Roma tôi về đây nó còn xa hơn anh chị em 20 tiếng bay, mà chào tôi mà tôi không nghe được vì tiếng tay nó đang ù. Sao cha khinh thường tôi quá vậy, cha giận tôi, cha không tiếp tôi, phải không? Thì cái tiền cảnh đó làm cho mình hiểu cái hoàn cảnh thực tế ngày hôm nay giờ lúc này nó khác, phải không? Hiểu tiền cảnh nhé, cho nên không có người nào á mà không đến chúng ta gặp nhau luôn có cái tiền cảnh. Lời Chúa lúc nào cũng phải có cái tiền cảnh trước đã, rồi mới đến cái đoạn giữa này. Cho nên chúng ta thấy giữa như vậy, chúng ta hiểu được như vậy, không phải hỏi coi cái tiền cảnh là gì, cái quá khứ là gì đã, rồi chúng ta mới hiểu cái hiện tại như thế nào. Rồi sau đó là chúng ta cái hậu cảnh, tức là sau khi chúng ta gặp nhau nó sẽ có những ảnh hưởng gì sau đó, phải không? Cái đó là chúng ta thấy cái chiều kích ngang, là chiều ngang là không gian, cái thời gian nhé. Để hiểu lời Chúa như vậy một cách công giáo. Rồi anh chị em thấy cái thập giá này, thánh giá này, thánh giá là có Chúa, còn thập giá là không có Chúa. Người tin lành nó có thập giá thôi, không có thánh giá, bởi vì họ không để Chúa ở đây. Họ mừng Chúa phục sinh chứ không mừng Chúa khổ nạn rồi Chúa lên trời, phải không? Chúng ta gọi thánh giá là có Chúa Giêsu, gọi là crucifix, chứ không là cross thì không có Chúa nhé. Thì như vậy đây cũng là có một cái bối cảnh tinh thần công giáo, cái gì công giáo. Thì anh chị em thấy đằng sau Chúa tôi là cái phong cảnh của Chúa, là tôi là cái bối cảnh của Chúa, về thánh giá trước tôi mà, phải không? Thì nếu mà anh chị em nhìn á, từ khía cạnh của tôi nhìn ra thì tôi đâu có thấy Chúa, tôi thấy chỉ cái thập giá mà là thánh giá. Anh chị em nhìn được trước về Chúa thì thấy là thánh giá, còn tôi nhìn sau chỉ thập giá vậy nè, phải không? Không có Chúa, phải không? Thì cái phong cảnh, những cái phong cảnh đó thì cũng giải thích được có cái ý nghĩa khác rồi, hay là cái bối cảnh. Cái bối cảnh là sao? Cái bối cái này, cái lá rừng, cái lá, cái cây á, thì nó làm cho cái cảnh vật cái gì, một cái người thợ là có thể là xấu xí gì đi nữa, nhưng mà tự nhiên cái bối cảnh đằng sau làm cho người ta ánh sáng chiếu vào, thì làm phim á, người ta chiếu ánh sáng tóc, rồi ánh sáng spotlight, rồi hairline, rồi gì đủ hết, làm cho người đó xấu rồi tô điểm vô tự nhiên thấy đẹp ra. Nhưng mà thực sự chúng ta dẹp hết tất cả những cái bối cảnh đó, người đó ra ngoài thì xấu quá, nhiều tài tử như vậy ra ngoài thì xấu quá, là ca sĩ vậy thì xấu quá, là nhưng mà lên sân khấu xong nó đẹp quá đó, người cái bối cảnh đó, hiểu không? Do đó anh chị em á, khi mà chúng ta đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, chúng ta phải đặt những cái cảnh đó vào, rồi cái tiền cảnh, cái tiên cảnh trước mặt mình là gì? Trước mặt tôi là anh chị em, là trước mặt anh chị em á là Chúa thương xót và tôi đây, thì coi cái đó. Rồi chúng ta có cái thượng cảnh ở trên đó, hay cái phong cảnh trên là gì, ở dưới hạ cảnh đằng sau, và cái ngoại cảnh bên trong là gì? Thì do đó khi mà Chúa nói một câu rất quan trọng, và Chúa còn nói rằng các con phải ghi lòng tạc dạ. Các con hãy ghi vào lòng những lời này, có nghĩa là lời quan trọng và cốt lõi, và cũng là sứ mệnh, là mục đích Chúa đến. Chúa xuống thế là người, Chúa đến thế gian và Chúa rao giảng tin mừng. Cái câu đó là câu gì mà người ta không hiểu? Các tông đồ, các ông không hiểu lời đó nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, bởi vì họ sống trong cái hiện tại thôi. Như anh chị em đang ngồi đây, anh chị em sống trong hiện tại, tại vì trong người của mình đang bệnh, có người đang bị máu đường cao, máu mỡ, hay là bệnh ung thư, bệnh gì đó, thì cái nội cảnh trong tâm anh chị em đọc, anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em nghe theo cái nội tâm của mình thôi, cái nội cảnh đấy. Hay là nội cảnh của gia đình anh chị em đang bực bội, vợ chồng đang xung đột, bây giờ đang xung đột với nhau, ông chồng phản bội, ông chồng bê bối, ông chồng lôi thôi, đang rồi vấn đề tiền bạc, rồi anh chị em giữa vợ chồng gia đình, chồng gia đình vợ, thì cái trong cái nội cảnh nội tình gia đình đó, anh chị em đến anh chị em nghe lời Chúa, thì anh chị em sẽ hiểu kiểu khác, mỗi người hiểu một kiểu khác nhau. Và chúng ta chỉ hiểu theo cái giới hạn của cái nội tình, cái nội cảnh của mình thôi, và chúng ta không hiểu được Chúa nói cái gì, không đặt vào trong cái nội tâm, nội tình, nội cảnh của Chúa, của Thiên Chúa Ba Ngôi, là của Thánh Ý Chúa. Do đó họ nghe mà họ không hiểu, các ông không hiểu lời đó, các ông không lĩnh hội được ý nghĩa lời đó, sao nó như là nước đổ vào biển gì đâu, từ trên trời nó xuống rơi xuống. Bất thình lình Chúa đang làm việc tốt lành, ai cũng ca ngợi tôn vinh Ngài, tán dương Ngài làm việc tốt lành quá, mà tại làm sao thiên nhiên nó nói cái câu này, con từ trời nó rơi xuống, nó vô duyên mà vô lý vô cùng, mà còn nhấn mạnh là hãy khắc vào lòng các người, ghi vào lòng các người lời này. Lời đó là lời gì? Không có cái lời này mà không có cái thực tại này thì chúng ta không được ơn cứu độ. Lời đó là lời gì? Thưa, con người sẽ phải bị nộp, con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Trong cái bối cảnh người ta đang vui, trong cái tiệc cưới đó, đến đình vui mừng, ca hát, nhảy múa, rượu mắt, rượu thịt, trong bữa tiệc cưới như vậy, có người đứng lên đó, nói rằng tôi sắp sửa chết rồi, hay là chú rể đứng lên đó, tôi bệnh ung thư sắp sửa chết. Để anh chị em nghĩ sao? Anh chị em đừng nói giỡn, nói chơi nè, con có sao, có bao giờ xảy ra chuyện đó không? Giữa đám cưới là đang tưng bừng, nhưng mà chị chú thả một câu như quả bom nè, đùng cái hiểu ấy. Đáng vui mừng, đáng dương tôn vinh Chúa, đáng lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán một câu. Mà câu này á, làm cho các tông đồ cũng phải sững sờ, ngỡ ngàng, mà đến mức độ mà Phêrô đã nghe câu này rồi. Đây là Chúa nói chung cho những người chung quanh nhé. Còn đây là khi mà Chúa nói cho các môn đệ của Ngài nữa, cũng không hiểu. Và Phêrô kéo Chúa ra một bên và nói: Thiên Chúa cấm, chuyện này không thể xảy ra được. Chuyện này là chuyện gì thưa? Là Chúa Giêsu nói rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị giết chết, kết án giết chết, và ba ngày sau sống lại. Phêrô nói: Quả Chúa không được. Phêrô không hiểu, bởi vì đang vui mà, thầy có thể là vua, thầy có thể là đấng thiên sai, con Thiên Chúa là đấng cứu độ nhà nước Do Thái, người cứu dân Do Thái của mình. Thế là anh chị em trong cái bối cảnh đó không có hiểu được lời của Chúa, cho nên không có hiểu lĩnh hội ra được ý nghĩa là gì vậy. Thì khi chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta nghe lời Chúa vậy, phân biệt giữa cái người tôi là phương tiện để truyền đạt cho anh chị em lời của Chúa. Tôi không phải là Thiên Chúa, tôi không phải là ơn cứu độ của anh chị em, tôi chỉ là người truyền đạt thôi. Cái việc Chúa làm qua cái dụng cụ mọn hèn hư vô này, anh chị em vui vì anh chị em được nhiều ơn. Nhưng mà khi nghe cái lời nói vào tai đó, là chúng tôi nói thì nhân danh Chúa mà nói, thì cái người nói: Ôi cha, ơi, cha giống như cha không đủ tư cách là linh mục, cha không đáng là linh mục nữa. Chứ không có phải, không có phải khi mà nói về tội thì không phải là ghét như bác sĩ đó, mà tôi đi khám bệnh, bác sĩ nói coi chừng cha, coi chừng máu có nhiều mỡ là đường nhiều, không phải là ông bác sĩ ông ghét mình, ông sĩ rất coi chừng. Thành ra nó bây giờ chị coi chừng chị mập quá, không mập có là nó là mình mập, nhưng mà nó là mập là không có coi chừng nó sức khỏe của mình á, thì nghe giống như là người ta chửi mình vậy, không đúng cái bối cảnh thôi, không đúng bối cảnh, đã hiểu sai. Bởi vì vậy anh em phân chia phân biệt rõ ràng giữa cái người giảng và lời Thiên Chúa. Chúng tôi muốn truyền Chúa Giêsu cho anh em truyền lời đó, và cái lời đó là lời cứu độ. Lời cứu độ này chúng ta đi vào trong cái nội tình, cái nội cảnh, nội dung của lời này. Lời quan trọng đến mức độ mà chúng nó hãy ghi lòng tạc dạ lời này đây, còn người sẽ phải bị nộp vào tay người này. Đây là mục đích, đây là mục đích mà Chúa Giêsu Thiên Chúa Ngài hai xuống thế làm người, nộp vào tay người đời. Cái chữ nộp đó, nhiều mang nhiều ý nghĩa đó. Nộp có nghĩa là phải chết, phải chịu khổ, chịu khổ nhục khổ hình, rồi chịu đóng đinh thập giá, chịu chết. Con người phải như vậy, số mạng của Ngài phải như thế. Cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra là cái hậu cảnh hay là cái tiền cảnh đó. Tại sao Ngài phải chịu nộp vào tay người đời? Rồi cái hậu cảnh là để làm cái gì, để ích lợi gì cho Ngài hay cho ta? Chúng ta đặt cái câu hỏi của những người công giáo. Tại sao Ngài phải nộp? Tại sao Ngài phải bị? Tại sao Ngài phải nộp mình vào tay người đời? Và để làm cái gì? Để làm cái gì nghĩa là cái hậu cảnh, cái hậu quả nó có ảnh hưởng gì đến ta? Chúng ta đặt câu hỏi đó ra. Cái thứ anh chị em quan trọng là bởi vì nếu Chúa Giêsu xuống thế là người chỉ có làm phép lạ, làm những việc làm việc tốt thì chưa đủ. Con người ta vẫn có thể làm việc tốt và có nhiều phép lạ xảy ra, nhưng mà cái việc này khác. Thiên Chúa chịu nộp cho mình để chịu chết, để chứng minh cho mọi người thấy, thứ nhất, người ác độc, cho người ta ác độc, người ta thấy rằng là Chúa không làm gì sai, xấu, là tội hay là ác cả. Chúa làm tất cả mọi sự tốt lành, tốt đẹp. Người ta không có thể chỉ trích Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô về bất cứ việc gì Ngài làm cả. Và có những người đến chỉ trích Chúa thì Chúa nói: các ngươi kết án ta vì việc làm nào của ta mà các ngươi kết án ta? Chỉ cho ta việc nào ta làm mà là việc xấu rồi để kết án. Không có tìm ra việc nào, việc làm nào mà là xấu do Chúa Giêsu. Do đó khi mà người ta bắt Chúa, kết án Chúa thì đó là một sự bất công. Nó phát xuất từ cái lòng ganh tị, rồi ghét thù, bởi vì Chúa có cái ảnh hưởng lớn. Và Chúa để cho đồ, Chúa để cho người ta Chúa. Thì thứ nhất, cái việc mà Chúa để cho người ta bắt Chúa, Chúa nộp mình đó, là bởi vì lòng gian ác, độc ác của con người. Nói về cái thực tại phủ phàng đó, là lòng của ta có sự ác, nó hoành hành, nó là chủ, nó bá chủ mình. Có không? Có cái đó không? Dễ lắm, cái anh chị em bây giờ ta lấy ví dụ cụ thể, rất cụ thể. Anh chị em biết khi mà anh chị em đến nghe giảng, và những lần tôi giảng đại phúc á, tôi có nói trước, không phải là cảnh cáo gì cả, nhưng mà nói trước để anh chị em chuẩn bị tinh thần giảng đại phúc như là nhà thờ kiếm đó. Sáng lễ giảng xong giải tội xuống mấy tiếng hồ, rồi lễ trưa giảng, rồi giải tội tiếp 3 giờ, tiếp tục khấn giảng tiếp, rồi trước lễ giảng về Đức Mẹ, trong lễ giảng, sau lễ giảng, đến khuya 11-12 giờ, phải không? Thì ta nói với anh em trước đến nghe giảng đại phúc đó, lời của Chúa thì chuẩn bị tinh thần từ 5-6 tiếng đồng hồ. Không thể nào theo cái bối cảnh thường xuyên anh chị đến nghe giảng đại phúc thì thường thường thánh lễ mà giảng quá 7 phút, bên Roma cũng vậy, bên đây cũng vậy, quá 7 phút là mệt rồi, là bắt đầu có người thanh thiền rồi, phải không? Nên mà chúng tôi lên gặp các cha bên Roma, cha cho con giảng bao nhiêu phút, 20-30 phút, không, 7 phút thôi cha, cha giảng 7 phút, quá 7 phút là mấy bà ý bà chửi đó. Tôi lên tôi giảng 20 phút, nhưng mà tôi phải chẳng thấy anh chửi tôi hết. Cũng vui, cũng lạ. Nhưng mà khi mà giảng lời Chúa như vậy thì anh chị em mới chuẩn bị tinh thần. Không có phải là giảng trên trí, trên mây, trên gió đâu. Thì thẳng vào trong cái đời sống thực tế của anh chị em để giúp cho anh chị em thấy được Chúa hiện diện như thế nào. Và Chúa hiện diện với anh chị em không phải để hiện diện có mặt với anh chị em thôi, mà ở đó để mà nâng đỡ, chở che, yêu thương, băng bó, gìn giữ, dẫn dắt, nuôi dưỡng anh chị em, cứu độ, cứu chữa anh chị em. Anh chị em cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và tin cậy vào lòng Chúa thương xót, rất là như vậy đó. Khi mà chúng tôi giảng thì cái anh chị em không ăn không uống, chúng tôi nói trước, báo trước quý anh chị em đi khắp nơi, từ bên Úc, cả nước Úc, từ qua bên Đức, bên Âu Châu này. Khi mà tôi giảng đừng đưa nước cho tôi uống. Không có phải là tôi không khát nước, nhưng mà khi giảng rồi không cần nước uống. Cho nên đó, khi mà đem cái ly nước và để trên bàn thờ một cái đó là thế nào, tôi nói cảm ơn, đem lại chỗ khác. Thấy không? Thì bàn thờ là không để bất cứ sự gì ngoài trừ lời Chúa Thánh Giá là những bậc thánh, không để ly nước đó hay là hoa gì cả nếm được thánh. Thì khi mà có người đưa nước ra, nói cảm ơn, đưa ra ngoài, chả không đủ tư cách làm người. Không đủ tư cách làm người vì người ta đưa nước uống mà không uống. Người thì thường thường là như vậy. Không, tôi đã nói trước rồi nhưng mà tôi chưa nói đâu. Thì cái bối cảnh là mình đã nói trước, nhưng mà cái người không thấy, không biết, thì nói chả không đủ tư cách làm người, về học cách làm người đi, tại sao ta đưa nước cho uống mà không uống, mà khước từ người ta. Hả? Thì bởi vì cái bối cảnh khác, không phải là chỉ trích cái người đó, vì không đúng cái bối cảnh. À, anh chị em thấy một cái chuyện nhỏ thôi để chúng ta hiểu, chúng ta nghe cái gì đó đừng có vội mà đưa đến một cái gọi là một cái suy đoán, suy diễn là cái suy đoán là cách gọi là cái là mình quyết đoán một cái một cách hết sức là nhanh nhẩu, nhanh nhẩu dứt khoát, nó là như vậy như vậy. Không, phải coi cái bối cảnh nó như thế nào trước khi đưa đến một kết luận là ông không đủ tư cách làm người, ông không đủ tư cách làm linh mục nữa. Không đủ cái bối, không hiểu bối cảnh như Chúa nói như vậy. Thì cái bối cảnh của Chúa là trời ơn cứu độ ha. Thì khi chúng ta nghe đó, khi Chúa nói ta sẽ đi nộp, thì Chúa nói về trong lòng của chúng ta đó, chúng ta biết là chúng ta có cái sự tội hay là có một sự ác nào đó. Cái ác là bởi vì chúng ta không hiểu. Thì nếu mà theo cái nhìn của người Hy Lạp khi xưa, Platon và Plato nói như vậy đó, người ta làm tội, người ta sống ác là trước tiên là do người ta, cái đầu người ta không có sự hiểu biết à. U muội, tội là do sự u muội, u mê. Cũng có thể đó, cũng có thể là do người ta không biết. Nhưng mà nếu mà không biết như Chúa nói là cha sinh cha tha cho chúng, mà chúng không biết về chúng làm đó, thì cũng như là vô tội, có phải làm điều ác đó, nhưng mà coi như là Chúa còn bình tật được. Thì một trong những cái lý do mà con người sống ác và sống tội bởi vì người ta không biết mà. Hả? Giống như ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay, con các anh chị em lớn lên trong một cái văn hóa, một cái nền văn minh nó u mê, u muội, hả? Nói rằng là tự do, đàn ông với đàn bà, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, tự do muốn sao muốn, chẳng có vấn đề gì cả. Đó là cái đầm cái đầu ra, cái văn hóa nó như vậy, nó được dạy như vậy, và những ai nó ngược lại là nó là ngu. Không cho đàn ông ở với đàn ông, không cho đàn bà ở với đàn bà là ngu, là chống lại sự tự do, bởi vì họ tôn trọng sự tự do. Thì nó lớn lên, cái lương tâm nó bị hư rồi, nó không hình thành đàng hoàng rồi. Thì bây giờ lời Chúa đã nói không được ăn ở bậy bạ luôn luôn như vậy, thì người ta sẽ kết án mình, người ta nói mình chửi người ta. Cái lời của Chúa đến như vậy đó, thì trong cái bối cảnh của văn hóa ngày hôm nay là như thế, nó thay đổi trong 30 năm thôi trong cái ngành giáo dục. Ngay cả trong các trường học công giáo cũng vậy, làm cho người ta cảm thấy con nít nó lớn lên như vậy, nó suy nghĩ như vậy, mà cha mẹ nói điều đó sai là không được. Tôi đi sang Úc, tôi giảng ở bên Nam Úc và bên thành phố Adelaide, miền Nam Úc. Thánh lễ nó bắt đầu, với cái nghi thức thống hối, sám hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và tiếng Anh. Tự nhiên cái trả nhà thờ im bạc, không ai có được đó, và có những người bật tức. Là sao mà tôi làm lễ xong cái con người nói cha đụng chạm rất là nhiều người, cha làm cho nhiều người tức lắm. Tại sao tức vậy? Bởi vì ở đây người ta không có đọc cái kinh đó nữa, người ta không tin rằng có tội nữa. Cả cái cha ông sư đó mà nói cha có biết không, tôi đi nghe giảng tin tâm ở bên Úc đó, chắc có những người một tôi giảng không cần phải đi xin tội nữa và không có tội nữa. Do đó bây giờ tại sao mà tôi thú tội cùng Thiên Chúa toàn năng và anh chị em? Thì tôi vẫn đó là thật, có lẽ là bởi vì cái văn hóa nó hư rồi. Mình đến mình nói mình đụng chạm người ta,
Thì bây giờ tôi nói các anh chị em, tại sao mà Chúa phải chịu đựng? Bởi vì ta có tội, ta là người ác. Mà bây giờ tôi nói thẳng với anh chị em, không trong cái bối cảnh này, trong bối cảnh thánh lễ, cá nhân tôi đến tôi gặp mặt, ví dụ tôi gặp mặt anh Hiệp đây nè, tôi ra ngoài giữa chợ đó, tôi chỉ vào anh đó, anh là người có tội, anh là kẻ tàn ác, chết đúng không? Đó không? Xưa ra là anh đọc tôi này, là anh đọc vào mặt mình không?
Bây giờ thì
hết rồi không? Thì trong bối cảnh cái bối cảnh này bối cảnh thánh lễ thì không sao, nhưng mà giữa ra chợ buôn xa đứng giữa đó là chỉ vào mặt ông là người tội lỗi đó, là chết. Cái bối cảnh nó khác rồi không? Nhưng mà thực sự Chúa ra chợ, Chúa nói như vậy, đứng mà giữa chợ, chợ cá hay chợ gì đó, Chúa nói và Gioan Tiền Hôn vậy, chặt cổ Gioan Tiền Hôn là như vậy, tấm hình Chúa Thập Giá là như thế thôi. Đâu phải nói trong nhà thờ, là trong bối cảnh của thánh lễ, thấy không? Bối cảnh này anh em nghe được, nhưng mà tôi nói tự nhiên tôi ra tôi gặp mặt người nào tôi nói cá nhân nó bà hoa này bà ác lắm, nhăn mặt liền. Cãi liền là cãi là bây giờ không cãi được, vì trong cái bối cảnh này không dám cãi, tôi sẽ không dám cãi lại, mà ra ngoài nói là cãi là liền, phải không chị Nguyên?
Dạ,
cãi không?
Con không cãi, con mới bị
tức, bị chửi cho nên tức trong lòng rồi cái ra ngoài nói chuyện nói là người này ác ông, nói tôi là người ác không, đó là cho người khác, đó là sau lưng, còn nói được trước mặt rồi nói. Thì thứ bảy chúng ta biết lời Chúa khi mà Chúa nói là ta con người sẽ phải bị nộp, đó là nói về cái thực tại, đó là có cái tiền cảnh là con người có cái tội và có cái sự ác, và nói cái thực tại đó ra thì đụng vào trong cái tự ái của ta và ta phản ứng thôi. Nhưng mà trong bối cảnh này anh chị em hiểu, nhưng mà không có phải là Chúa nói bị nộp để mà vạch tội ta ra, hay là nói là anh chị em mỗi người không phải chỉ có tất cả anh chị em mà có tôi lúc đó nữa, tôi cũng là kẻ ác khi mà tôi phạm tội. Không dừng lại đó, cái tội đó mà nộp vì lý do gì? Tại sao Chúa chịu nộp? Chúa nộp, cái chữ nộp để làm cái gì? Anh chị em biết dòng Chúa có thế đó, tiếng Anh đó là Redemptorist, dòng Chúa cứu chuộc. Cái chữ chuộc á, chuộc á là mua. Chúng ta nói chữ này là cái chữ tôn giáo, khi thì chúng ta đã để mua ảnh thánh gì đó, tượng ảnh thiện, chuộc ảnh Chúa về, thấy không? Chuộc về, để có vẻ nó nghe nhẹ nhẹ tay, nhưng cũng là mua thôi. Thì dòng Chúa cứu thế, không cái nguyên gốc á, cái từ đó là dòng Chúa cứu chuộc, chứ mà Chúa cứu thế đâu. Chúa cứu thế là chung thế gian, Chúa cứu độ nhân loại, nhưng mà cái cách để mà cứu độ nhân loại là chuộc lại, chuộc về cho Ngài. Khi mà đã chuộc thì phải trả một cái giá thế nào đó. Thì Chúa cứu chuộc như vậy, Redemptorist là cái Redemptorist là mình trả lại cái giá. Bây giờ nếu mà anh chị có bao giờ mà đi những cái đồ mà chúng ta biết chúng ta không có tiền đó, chúng ta có cái chỗ mà nó tầm đồ đó, nó tầm cho mình rồi để mình chuộc lại không? Phải không? Thì cái giá nó hơn hay là ít hơn, nó nhiều hơn, nó ngang tương đương hay là nó nhiều hơn?
Nhiều hơn.
Không, bây giờ đó chị có cái cà rá hột xoàn gì đó mà chị hết tiền rồi ha, thấy không chị Margaret ha? Rồi chị đi cầm, chị đưa cho người ta cầm cho chị, rồi khi mà chị có tiền đó chị lấy lại đó thì nó đòi thêm tiền, hay là nó lấy, nó cho chị cái số tiền tương đương. Ví dụ bây giờ chị cà rá 3.000 đi, không biết 3.000 5.000 gì đi, đưa nó cầm, nó đưa cho chị 3-5 ngàn vậy đó. Khi mà chị xài xong, chị trả nợ xong rồi chị trở lại chị chuộc, thì nó đòi hơn không? Nó có lợi không? Nó lợi không? Lợi bao nhiêu phần trăm? 10.000 đồng hả? 10% hay là 100%? Phải có lời chứ, phải có lời chứ. Đó là chuộc mà, cầm rồi cái chuộc là như vậy thì cũng phải có lời chứ. Bây giờ một cái cà rá một xoàn là phải có lời đó, có lợi tức không đó. Một cái gì khác nữa thì mình mượn ngân hàng tiền để làm ăn, hoặc là mua nhà, hay là mượn ngân hàng tiền, không biết có mượn ngân hàng để cưới vợ hay không, nhưng mà anh chị em khi mà mượn tiền ngân hàng đó có lời không? Trả lời nhiều hơn mấy phần trăm? Còn không biết, tùy theo, tùy. Thì bây giờ nếu mà mình á, mình mất cái mạng của mình thì mình cầm cái mạng của mình, mình đặt cái tay, cái mạng của mình vào tay của Satan, của tử thần, thì làm sao mình chuộc đây? Phải không? Thì dòng Chúa cứu thế thực sự đúng ý, đúng nghĩa đó là dòng Chúa cứu chuộc. Thì Chúa phải chuộc lại, muốn lấy lại mạng thì phải mạng đền mạng, thì phải nộp mạng. Ai nộp mạng thay cho ta? Đó. Quan trọng là chỗ này, ứng cứu độ là chỗ này đấy. Chúa nộp mạng của Ngài để phóng thích ta, để giải thoát ta. Bây giờ đã có mấy cái người mà bị cái đám IS á, cái tụi mà Hồi Quốc á, nó bắt làm con tin đó, bây giờ nó phải cho tôi mấy trăm triệu, mấy triệu gì đó là thả những tù nhân nào đó. Bây giờ không, xin tôi chặt đầu cái anh này là cao cấp trong quân đội Mỹ là gì đó, bây giờ không được, tôi chặt đầu nó thì thả cho là năm tên tù nhân ở bên Mỹ nè, thì phải chuộc lại. Không, cái giá như vậy bạn đừng mạng nữa không. Bây giờ cái này không phải là mạng sống của ta nữa mà linh hồn của ta. Lấy cái gì để chuộc hồn ta đây? Mạng của Chúa. Ơn cứu độ. Các con hãy ghi lòng tạc dạ, hãy ghi vào lòng những lời này. Con người phải đi nộp. Không nộp, Ngài không tự nộp mình thì ta không được ơn cứu độ. Quan trọng lắm. Cái câu này là câu cứu độ này. Cứu chuộc là chỗ này, nộp là cứu chuộc. Ghi lòng tạc dạ để làm gì? Để nói rằng cho dẫu tôi tội lỗi, cho dẫu tôi ác độc như thế nào, tôi đã mất mạng và mất linh hồn, tôi không còn cái quyền để sống, không còn quyền làm người, không còn cái quyền đó nữa. Thì Ngài đã nộp mình để tôi khôi phục lại được cái quyền làm người, cái tư cách con người là người con của Thiên Chúa, và tôi lấy lại được cái quyền sống do Ngài. Không có phải là Ngài tới, Ngài đặt tay là Ngài chữa lành, chúc phúc là chữa lành đâu, chưa đủ, chữa lành xong đó là bệnh lại, rồi chữa lành xong ra làm việc ác, việc tội lại, rồi mất mạng là không. Chúa nộp, đây là tất cả những gì chúng ta chưa cho, để làm gì? Để ta được sống, để ta khôi phục lại, được khôi phục lại quyền làm con Chúa, quyền làm con người. Thế thì cái công việc đó, cái công việc mà Chúa nộp mình, nói lên cái gì? Chúng ta biết cái ý nghĩa, cái ý nghĩa của việc Chúa nộp, Chúa chuộc, chuộc tội ta, chuộc mạng ta, chuộc hồn ta đó. Nó bắt xuất từ trong cái gì? Từ đâu ra cái căn nguyên, cái nguồn gốc đó, của việc mà Chúa tự hiến mình cho ta? Lòng thương xót của Ngài. Thực sự không có bất cứ một cái lý do gì, chúng ta không có một cái tư cách gì để mà Chúa nộp mình Ngài cho ta cả. Không có lý do gì. Tôi đặt câu hỏi này hoài. Ở trong gia đình anh chị em đó, nếu giả như có người nào bị bệnh chết, hay là có người nào phạm pháp ở tù đó, ví dụ như bây giờ trong gia đình anh chị em vợ chồng sống chung với nhau, có người chồng phạm pháp, người vợ có sẵn sàng vào tù ở thế cho chồng hay không? Có ai đây như vậy không? Bây giờ hỏi ngược lại, nếu mà có bà nào, người vợ nào trong gia đình của các ông, các anh mà bị phạm pháp phạm tội mà ở trong tù, các ông có sẵn sàng vào tù ở thế cho vợ mình hay không?
Sẵn sàng.
Tôi nghe cái câu mà là sẵn sàng, nó nghe xạo như thế nào. Nó sẵn sàng cái kiểu đó để mà lấy lòng bà thôi. Nghe nó sẵn sàng, nó sợ sợ. Bây giờ có người đó bị bệnh, bệnh là ung thư hay gì đó, có người nào mà là thương đến mức độ sẵn sàng tôi chịu bệnh thay cho con? Có thể có, tôi có thấy là người mẹ sẵn sàng chết cho con có đó. Nhưng mà không làm được. Cái tình thương của người mẹ có thể muốn chết thay cho con, nhưng mà mẹ không có khả năng chết thay cho con được. Chỉ có Thiên Chúa mới có cái quyền năng và cái khả năng chết thay cho con cái của Ngài, cho những người tội lỗi đó, Chúa Giêsu là. Ta không muốn, nhưng mà ta không có khả năng. Chúa muốn và Chúa có khả năng và Chúa làm. Để nói lên điều gì? Thương là Chúa thương. Chúa thương. Nhấn mạnh cái sự ơn cứu độ cũng trở về nguồn thương xót đó. Tình thương xót của Chúa là như vậy. Tôi đã nói trước với anh chị em, tôi cũng nói về Chúa thương xót rồi. Để tôn vinh Chúa thương xót chỉ có bao nhiêu đó.
và ghi khắc đi lòng tác giả câu này để nhớ rằng Chúa thương ta, con người sẽ phải địa ngục vào tay người đời. Tại sao ta phải chết cho tôi? Vì Ngài thương tôi, vì Ngài yêu con, cho đời con được thiên hạ. Câu này có ý nghĩa như thế, ý nghĩa được giải thích với tình yêu. Mà không có gì giải thích được tình yêu, không có gì là lý do cho tình yêu. Vì lý do tình yêu là lý do của tất cả, tình yêu là lý do cho tình yêu. Blaise Pascal nói như vậy. Ta có lý do để yêu không? Yêu là lý do của nó, không có giải thích được. Nó là hết rồi, nó là cái nguyên do, là lý do tối cao, tối hậu, tối thượng, không còn cái gì khác nữa. Ta hỏi tại sao yêu? Yêu bởi vì yêu thôi, là một nhiệm. Biết tại sao vì yêu thì thấy được tôi yêu, tôi vì tôi yêu thôi, không có lý do gì nữa. Chủ như vậy đó, để anh chị em cảm, anh chị em nghiệm, anh chị em hiểu được ý nghĩa của lời Chúa đó. Chúa làm tất cả vì yêu ta. Trở lại nghe lời Chúa theo cách thức Công giáo, ở nhòm tìm khẩu cảnh, bối cảnh, cái thông cảnh, rồi cái nội cảnh, cái hoàn cảnh, tìm là cái phim cảnh, thượng cảnh, hạ cảnh, có cái nội tình như thế nào. Chúng ta hiểu được, đừng có nhanh nhẩu suy đoán, xét đoán, rồi kết đoán, rồi kết án. Nghe trước đã, rồi xin Chúa soi sáng để con có thể hiểu được tình yêu của Chúa, giải nghĩa được cái ý nghĩa nhiệm màu đó. Tình yêu của Thiên Chúa cuối cùng, ông vua David ông làm gì? Ông lấy cây đàn, cái hạt cầm, hạt cầm của mình, lấy một bài thơ giải nghĩa tình yêu. Lời Chúa ngày hôm nay thách thức cho anh chị em. Anh chị em thấy thứ nhất, thực tại tôi, anh chị em, tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Chúng ta cần phải hối ăn năn. Chúng ta biết mình đã chết, mình phải chết, mình sẽ chết, mình đã mất mạng, mất hồn rồi. Nhưng mà Chúa chuộc lại. Cho dẫu ta phải chết, cho dẫu ta ác độc mấy, ta ý thức được điều đó và ý thức Chúa thương ta. Tình Chúa mãnh liệt hơn tất cả những tội lỗi của chúng ta, mãnh liệt hơn cả cái chết của mình. Thánh vương, thánh Salomon, vua Salomon nói như vậy. Tình yêu mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn cả tử thần, sống thần không được vùi nổi được tình yêu. Và những người nào bỏ cả mạng sống của mình và đi theo tình yêu thì người ta gọi là kẻ điên cuồng. Và chính Thiên Chúa như thế, Thiên Chúa giống như là kẻ điên cuồng vì yêu thương ta. Các con hãy ghi lòng tạc giả những lời này, con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời.